năm thánh đã về, đoàn con chúc tụng danh Chúa, ban xuống tràn hòa nguồn ơn thánh thiêng cao vời. Năm thánh đã về, đoàn con dâng Chúa muôn lời, ngợi khen tán dương danh Ngài, dẫn đưa trên đường đẹp tươi.
Nguyện Chúa
tin tức giáo hội hôm nay rất hay các anh chị ạ, và làm cho chúng ta mở mang thêm kiến thức về giáo hội nữa này. Và cái tin tức này nó liên quan đến một trong những dự định mà em đã phát động cả 2-3 năm nay rồi, chứ không phải ít đâu nhá. Từ năm 2018-19 đấy mà em phát động cái đó rồi. Có nghĩa là nhóm tông đồ chuyên thương năm 2019 làm cái gì, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 2020 thì hành trình truyền giáo xuyên Việt lần thứ 3, nhưng không thành bởi vì Covid-19. Nhưng chúng ta đã gửi đồ về tặng cho các nơi mà chúng ta tính đến thăm, những nơi mà hai lần trước chúng ta chưa đến thăm, bởi vì chúng ta muốn đến thăm hết tất cả các giáo điểm truyền giáo ở Việt Nam trước khi chúng ta đi khắp thế giới. Nhưng mà rất tiếc, năm cuối cùng là năm 2020 không đi được, nhưng chúng ta đã gửi tiền về, đã gửi quà về tặng cho từng nơi rồi, kể như là xong. Rồi, năm 2021 là chuyến hành hương đức tin chứng tích phục sinh. Thì đầu năm chúng ta bị nhỡ, đáng lẽ vào tuần thánh, nhưng Chúa lại chọn cho chúng ta một cái thời điểm tốt hơn nữa mà chúng ta không biết. Đầu năm chúng ta phải cancel bởi vì đại dịch, nhưng cuối năm chúng ta liều thì lại được, và chúng ta lại được sát cận với Đức Thánh Cha. Tuyệt vời. Và chính cha phó tổng linh hướng của chúng ta là cha Nguyễn Đức Minh, 60 năm linh mục của Ngài, được hân hạnh Đức Thánh Cha tới chúc lành và xoa đầu. Cha thích lắm thôi, rất là thích cuối đời của mình mà được Chúa Kitô đến thăm mình trước khi mình về với Ngài thì còn gì bằng nữa, phải không? Tuyệt vời lắm ạ. Rồi không ngờ mà tháng 11 đi rất là xuôi may, ít người, do đó đi được nhiều nơi, không phải chờ. Và dù là dự báo mưa lạnh, mà lạnh thì cũng chỉ bằng ca ly thôi, không đến nỗi nào, chỉ sáng sáng nó lạnh lạnh tí thôi, chứ còn đi nhiều thì phải cởi ra bởi nó nóng quá. Rồi mưa gì, chỉ có một ngày mưa thôi, bao nhiêu nắng đẹp, tuyệt vời. Đấy là tháng 11, 2021. 2022 là hành trình truyền giáo thừa sai bác ái. Đó là chúng ta đến Calcutta, thì không biết có được hay không, em đang sắp xếp đây. Thì chúng ta cứ sắp xếp, nếu mà Chúa muốn thì chúng ta đi được thôi, phải không? Rồi đến năm 2023 là chúng ta gọi là hành hương Trung Đông, ánh sáng thế gian theo vết chân Thánh Phaolô. Đấy là 2023, 2024, đó là hành trình truyền giáo tận cùng trái đất, đó là chúng ta sang Phi Châu. Còn hành hương năm thánh, cái gì đó vượt qua, thì chúng ta hành hương cái năm đó, năm 2025, mà chúng ta sẽ đi từ Ai Cập, tiêu biểu cho dân ngoại, về Jerusalem, tiêu biểu cho Do Thái giáo, rồi từ Jerusalem về Roma, tiêu biểu cho Kitô giáo. Đó, cái hành trình của chúng ta nó đi như vậy, theo những gì nó sẽ diễn tiến của lịch sử tôn giáo của chúng ta, từ dân ngoại mà trở về Kitô giáo, nhưng mà qua Do Thái giáo. Nhưng mà trước khi về tới Roma thì chúng ta ghé thăm Đức Mẹ một tí. Mẹ là người Do Thái, nhưng mà mẹ là mẹ của giáo hội nữa. Do đó chúng ta tới Lộ Đức, là nơi đẹp nhất trong các nơi Đức Mẹ hiện ra, vân vân và vân vân. Thì đấy, năm nay em sở dĩ em lập lại mấy cái đó là vì sao? À, vì cái tin mà em đọc cho anh chị nghe đây này, là cái tin liên quan đến năm 2025. À, và bây giờ Tòa Thánh đã bắt đầu phổ biến rồi này. Năm Thánh trong Giáo hội Công giáo. Em đọc nha. Truyền thống cử hành năm Thánh có từ năm 1300. Theo truyền thống Giáo hội Công giáo, năm Thánh là một sự kiện tôn giáo lớn. Năm Thánh đánh dấu một năm tha tội và hình phạt do tội gây ra. Một năm hòa giải giữa những người đối lập nhau. Một năm hoán cải và lãnh nhận bí tích hóa giải. Bí tích hòa giải. Hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 12, 2021 vừa rồi, phòng báo chí Tòa Thánh đưa tin Đức Thánh Cha đã giao việc chuẩn bị năm Thánh 2025. Là cái năm mình mong đợi đó, để đi đó, hành hương đó, năm Thánh đó. À, cho Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Đấy, phải sửa soạn như vậy đó. Mới có năm 2021 thôi, 4 năm trước mà Đức Thánh Cha đã nghĩ đến cái năm Thánh và phải giao phó cho một cái hội đồng của Tòa Thánh. Mà hội đồng này là đặc trách vấn đề là rao giảng tin mừng đó, để sửa soạn chứ không kịp. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng được Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 thành lập vào năm 2010. Cơ quan này cũng đã được Đức Thánh Cha Francisco giao trách nhiệm tổ chức các sự kiện của năm Thánh Lòng Thương Xót 2015-2016. Đọc đến đây thì em xin bổ túc thêm một tí nữa. Đó là cái sở dĩ Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 mà thành lập thêm cái hội đồng này đó các anh chị. Mà chúng ta để ý nhá, Tòa Thánh, hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Có nghĩa là nhắm đến những cái nơi nào đó mà gốc gác Kitô giáo đó mà bây giờ đã buông bỏ Kitô giáo rồi. Đó là nhắm đến Âu Mỹ. Bởi vì thế giới Âu Mỹ là thế giới Kitô giáo mà bây giờ lại trở thành văn hóa chết chóc, mà trở thành những cái nơi mà đang khủng hoảng đức tin, phá sản văn hóa Kitô giáo. Do đó nên Đức Thánh Cha lập ra một cái hội đồng Tòa Thánh chuyên về vấn đề tái truyền giảng tin mừng cho những cái nơi đó đó. Và chúng ta thấy được cái hiện tượng bây giờ là chẳng hạn như Mỹ này này, ngay chỗ Rancho Cucamonga của em đây này, hai giáo sứ Mỹ mà là hai cha phi châu làm chánh sứ. Chúng ta thấy không? Bây giờ những cái nước truyền giáo họ lại truyền giáo lại cho những cái nước những nước mà hồi xưa truyền giáo cho họ. Bây giờ những cái nơi mà chậm tiến hay là đang tiến thì lại ơn gọi nhiều hơn những cái nơi mà tân tiến là Âu Mỹ đấy. Đó, Á Châu chẳng hạn, hay là Việt Nam ta điển hình nhất. Đấy, ơn gọi ở những cái giáo phận mà Đông Việt Nam chẳng hạn như Tổng giáo phận Galveston, Houston, Texas, hay là ở ngay Los Angeles này, hay là ở Orange County cũng vậy. Có một số cha Việt Nam làm cha sở nhà thờ của Mỹ. Điển hình nhất là cha Phạm Ngọc Tuấn là tổng linh hướng nhóm tông đồ chuyên tương chúng ta, là cha chánh sứ của một giáo sứ Đông Việt Nam nhất hải ngoại, phải nói như vậy. Nói là như vậy thôi. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Để thực hiện trách nhiệm điều phối các hoạt động chuẩn bị này, trong thời gian gần đây, Đức Tổng Giám mục Rino Fisis Chela, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã gặp gỡ các vị đứng đầu của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh và Bộ Kinh tế để bàn luận về năm Thánh sắp tới. Đấy, chúng ta thấy sửa soạn kỹ không? 4 năm trước đã phải sửa soạn rồi. Nhân dịp này, chúng ta cũng nhìn lại những điều liên quan đến năm Thánh trong Giáo hội Công giáo chúng ta. Nguồn gốc và mục đích. Trước hết về nguồn gốc và mục đích của năm Thánh. Theo truyền thống Giáo hội Công giáo, năm Thánh là một sự kiện tôn giáo lớn. Năm Thánh đánh dấu một năm tha tội và hình phạt do tội gây ra. Một năm hòa giải giữa những người đối lập nhau. Một năm hoán cải và lãnh nhận bí tích hòa giải. Truyền thống này bắt nguồn từ thời Cựu Ước. Theo đó, năm Thánh là một thời kỳ hồng ân. Qua đó, Thiên Chúa ban ơn đặc biệt hơn khi con người mở lòng để canh tân và thống hối. Theo nguyên gốc Latin Annum Jubilae, năm Thánh được hiểu là năm hồng ân hay đại xá. Và theo luật Môi-se, Cứ mỗi năm thứ bảy, đất đai phải được nghỉ ngơi và nô lệ được trả tự do, nợ nần được tha, đồng thời dân chúng phải sống liên đới, yêu thương, hòa giải với anh chị em và kẻ thù của mình. Chúa nói với Môi-se, các ngươi sẽ công bố năm thứ 50 là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong sứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn thá. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Đối với các ngươi, năm thứ 50 sẽ là thời kỳ toàn thá. Các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho, không cắt tỉa, vì đó là thời kỳ toàn thá, một năm thánh đối với các ngươi. Các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng. Năm toàn thá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Tất cả những việc làm trên là nhằm tôn vinh Thiên Chúa. Cứ sau 49 năm thì toàn dân Do Thái phải mừng năm thứ 50 một cách trọng thể. Rõ ràng, truyền thống năm hồng ân này là sự mở rộng luật Sa-bát của người Do Thái, là trong một tuần 7 ngày, sau 6 ngày làm việc phải có một ngày nghỉ ngơi để thờ phượng Thiên Chúa. Như thế, năm thánh là thời gian mà người tội lỗi hoán cải được ban ơn tha thứ các hình phạt do tội gây ra. Con người phải thống hối và canh tân, cũng như hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em, để được hưởng những ơn lành Thiên Chúa ban cho trong năm thánh này. Kitô hữu phải nhận thức trước hết, năm thánh là nhằm thánh hóa cuộc sống, củng cố đức tin, tạo cơ hội thuận tiện để xây dựng liên đới và hiệp thông tình huynh đệ trong lòng giáo hội và thế giới, khuyến khích mọi người tuyên xưng đức tin một cách chân thành và sống động hơn nơi Đức Kitô, đấng cứu độ duy nhất của nhân loại.
Con hướng tâm về trời cao cảm tạ tình Chúa. Bao tháng năm dài, Ngài ban xuống muôn ơn lành. Con hát vang lời tạ ơn Thiên Chúa cao vời. Dù con bất chung với Ngài, Chúa luôn quan phòng ngày mai.
Truyền thống năm thánh. Truyền thống cử hành năm thánh có từ năm 1300 với thời Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8. Trong năm thánh đầu tiên đó, Đức Giáo Hoàng đã cho phép các tín hữu hành hương từ khắp nơi đến Roma, bước qua cửa thánh của các đền thờ được ơn toàn xá, nghĩa là được ơn tha tội và ân sủng Chúa. Cũng theo thỉnh cầu của các tín hữu trong dịp này, Đức Giáo Hoàng đã quy định cứ 100 năm thì sẽ có một năm thánh. Vào năm 1350, Đức Giáo Hoàng Clement thứ 6 đã ấn định năm thánh được cử hành 50 năm một lần. Năm 1470, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 2 đã quyết định năm thánh sẽ được cử hành 25 năm một lần. Kính thưa quý anh chị, chúng ta thấy có sự thay đổi không? Từ 100 năm xuống còn 50 năm, xuống còn 25 năm. Vậy thì các anh chị tự hỏi là, ủa, các đức giáo hoàng có được thay thế à? Kính thưa quý anh quý chị, các đức giáo hoàng có quyền lắm các anh chị ơi, đừng có nói đâu. Chỉ trừ những cái mà tín điều của giáo hội thì không được thay đổi. Không có giáo hoàng nào được thay đổi cái vấn đề tín điều của giáo hội, nghĩa là những cái gì liên quan đến đức tin và luân lý, không một giáo hoàng nào có quyền chạm đến nó. Các công đồng đã tuyên bố, các đức giáo hoàng khác đã tuyên bố, chẳng hạn ơn vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, rồi giáo hoàng vô ngộ thì không một giáo hoàng nào có thể thay đổi. Nhưng mà còn vấn đề kỷ luật thì được. Đó, kỷ luật là những cái mà cần giữ thế nọ, giữ thế kia, kể cả thánh lễ cũng vậy. Thánh lễ thì vấn đề truyền phép thì không được thay đổi, bởi vì cái đó là cái để bánh thánh thành mình thánh, máu thánh Chúa, không được thay đổi mấy cái đó. Nhưng mà lễ nghi thì được thay đổi, tùy theo cái thời điểm, cái thời đại đó, để cho nó thích hợp, để cho nó có lợi ích hơn cho cộng đồng dân Chúa thôi. Do đó nên bây giờ có một số anh chị em mà cứ muốn giữ cái lễ Latin để nỗi phân rẽ trong giáo hội. Chỉ cho lễ Latin mới thành thôi, còn những người đi lễ vùng canh tân của công đồng không có thành. Như vậy thôi. Do đó họ quá trớn. Họ đạo đức nhưng mà đạo đức quá trớn. Do đó nên cái vấn đề Đức Thánh Cha Francisco phải ra cái sắc lệnh để mà giới hạn lại lễ Latin là như vậy. Đấy thì em đang phân tách chỗ này, các đức giáo hoàng về vấn đề kỷ luật, các đức giáo hoàng có thể thay đổi. Bởi thế nên chúng ta thấy là đầu tiên là trăm năm, sau đó mỗi một, nghĩa là cứ trăm năm thì mừng năm thánh lần từ hồi Đức Bonifacio thứ 8. Sau đó thì tới Đức Clemente thứ 6 năm 1350 thì xuống còn có 50 năm thôi. Rồi tới 1470 đó thì Đức Giáo Hoàng Phaolô II thì còn 25 năm thôi. chúng ta theo cho tới bây giờ đó, cứ 25 năm một lần. Rồi, bây giờ tới cái chi tiết là các năm thánh gần đây. Các năm thánh gần đây là những thời điểm quan trọng trong lịch sử đương đại của giáo hội công giáo. Năm thánh 1950. Năm thánh 1950 do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 khai mạc sau những đau thương tàn khốc của Thế chiến thứ hai. Hòa bình là sứ điệp của năm thánh 1950. Châu Âu bị phân làm hai khối, tự do và cộng sản. Nên những người công giáo tại Đông Âu cộng sản không thể đến Roma tham dự năm thánh. Cũng trong năm thánh này, tại quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện đông đảo của khoảng 500.000 tín hữu và 622 giám mục, Đức Thánh Cha đã công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Vào ngày nào các anh chị? Vào ngày nào các anh chị nhớ không? Vào ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11 năm 1950. Rồi năm thánh 1975. Năm thánh 1975 được mở ra dưới triều Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Năm thánh này mang ý nghĩa canh tân và hòa giải, như được trình bày trong tông huấn Gaudete in Domino, hãy vui mừng trong Chúa của Ngài. Điểm nổi bật của năm thánh 1975 là cử hành trước tại các giáo hội địa phương từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mùng 10 tháng 6 năm 1973 và kết thúc vào lễ Giáng sinh 1974. Năm thánh 1975 là năm thánh cuối cùng trong lịch sử giáo hội với việc Đức Giáo Hoàng khai mạc bằng cách đập búa vào tường che cửa thánh ở đền thờ Phêrô. Khi kết thúc năm thánh 1975, Thánh Phaolô Đệ Lục đã không còn tiếp tục truyền thống xây tường gạch che phủ cửa thánh nữa. Năm 1975 cũng nằm trong bối cảnh khủng hoảng ơn gọi linh mục. Do đó, sự kiện đã khơi dậy mối quan tâm mới đến vai trò của giáo hoàng. Trong một viễn tượng truyền giáo được phục hồi bởi tông huấn Evangelii Nuntiati, một văn kiện được Đức Thánh Cha Francisco thường xuyên trích dẫn. Sau cùng, gần đây hơn, năm thánh 2000 được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố trong tinh thần hướng đến thiên niên kỷ thứ ba đang đến và đánh dấu 2000 năm biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Từ năm 1994, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban hành tông thư Sectio Millennio Ad Veniente, ngàn năm thứ ba đang tới, để kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn đón nhận ân sủng cao quý Thiên Chúa ban cho trong đại năm thánh 2000. Ngoài ra, trong 3 năm chuẩn bị gần 1997, 98, 99, tín hữu cũng được mời gọi học hỏi các chủ đề về Chúa Con, Chúa Thánh Thần và Chúa Cha. Các anh chị để ý cái đại năm thánh 2000, em phải gọi là đại năm thánh 2000. Bởi vì sao vậy? Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sửa soạn 6 năm cho cái đại năm thánh 2000. chứ không phải chỉ có 2 năm giống như là năm 1975. 6 năm, 3 năm chuẩn bị xa, 3 năm chuẩn bị gần. 3 năm chuẩn bị gần là mỗi năm kính một ngôi trong ba ngôi Thiên Chúa. Năm 1997 là kính Chúa Con, 98 kính Chúa Thánh Thần, 99 kính Chúa Cha. Em đã dịch hết các bài giáo lý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chia sẻ về ba ngôi Thiên Chúa trong 3 năm này. Và em in ra một quyển sách về những cái bài giáo lý này. Rất là hay các anh chị ạ, rất là hay. Thì bây giờ sắp thì tới năm 2025, 25 năm sau năm 2000, chúng ta lại sắp sửa tiến tới một năm thánh khác nữa. Em xin đọc tiếp. Vào ngày 29 tháng 11, 1998, tức Chủ nhật thứ nhất Mùa Vọng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban hành tông sắc Incarnationis Mysterium, màu nhiệm nhập thể, chính thức công bố sẽ mở năm thánh 2000. Bắt đầu vào đêm vọng Giáng sinh 24 tháng 12 1999 và kết thúc vào ngày lễ hiển linh mùng 6 tháng Giêng 2001. Năm thánh được cử hành cùng lúc tại Roma và các giáo hội địa phương. Chủ đề của năm thánh 2000 là Thiên Chúa Ba Ngôi, Bí Tích Thánh Thể và Sự Hiệp Nhất. Năm thánh 2000 là năm thánh đầu tiên chính Đức Giáo Hoàng mở cửa thánh cả bốn đền thờ lớn tại Roma. Năm thánh 2000 được ghi dấu nhiều cử hành lịch sử của thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, như chuyến tông du đến thánh địa theo dấu chân Chúa Kitô, cử hành việc tôn kính tất cả các vị tử đạo của tất cả các giáo hội Kitô tại đấu trường Colosseum. Hoặc một lần nữa, vào ngày 12 tháng 3 2000, một cử hành sám hối tại đền thờ thánh Phêrô vì những sai lỗi trong lịch sử của các thành viên trong giáo hội Công giáo. Năm thánh 2000 là dịp đại hồng ân không chỉ cho Kitô hữu mà còn cho cả nhân loại với vai trò của Kitô giáo trong lịch sử 2000 năm qua của nhân loại. Bây giờ tới các năm thánh ngoại lệ. Ngoài những năm thánh mà cứ 25 năm một lần như các anh chị, đôi khi các Đức Giáo Hoàng thấy cần thì mở những năm thánh ở giữa khoảng 25 năm đó, gọi là năm thánh ngoại lệ. Và đây là những năm thánh ngoại lệ. Ngoài các năm thánh được cử hành 25 năm một lần, trong lịch sử giáo hội còn có những năm thánh không theo quy trình này, được gọi là năm thánh ngoại lệ. Các năm thánh ngoại lệ cũng được cử hành theo sáng kiến của các giáo hoàng, như năm thánh cứu chuộc 1933 và 1983. Và gần đây năm thánh lòng thương xót được cử hành năm 2015-2016. Các anh chị thấy cái năm thánh cứu chuộc đó có hai lần, phải không? 1933 có nghĩa là 1900 năm sau khi Chúa Giêsu chịu chết, bởi vì Chúa Giêsu sống 33 tuổi mà chết vào năm 33 tuổi thì 1933 là 1900 năm sau khi Chúa qua đời và sau khi Chúa cứu chuộc. Và 1983 có nghĩa là 1950 năm sau khi Chúa cứu chuộc. Đấy, vì thế được gọi là năm thánh cứu chuộc. Và còn năm thánh lòng thương xót là năm rất là bất ngờ, thật sự là rất bất ngờ. Năm đó em cũng không ngờ là có năm đó. Và chính vì cái năm 2015-2016 là năm thánh thương xót mà nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương được ơn soi động để bắt đầu thực hiện hành trình truyền giáo xuyên Việt lần thứ nhất. Và từ đó cho tới 2018, 2020, 2022, 2024, 2026 cứ vậy. Và những năm chẵn. Đó là những cái mà tự nhiên Chúa để cho như vậy. Rồi kể cả hành hương vậy, chúng ta đâu có ý gì hành hương khi mới thành lập đâu. Tự nhiên năm 2014 là chúng ta có lễ phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, là chính vì đã tác động thành lập lên cái nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương của chúng ta. Và tự nhiên chúng ta có ý tưởng là sang để tham dự lễ phong thánh của Ngài. Thế rồi nó trở thành cái truyền thống. 2015 thì Đức Thánh Cha Francisco sang bên Hoa Kỳ cho cái ngày hội ngộ các gia đình lần thế giới thứ 8. Thì chúng ta sang đến để nghênh đón Đức Thánh Cha và cùng cử hành cái ngày hội ngộ các gia đình hay lần thứ 8 năm 2015 ở tổng giáo phận Philadelphia. Rồi 2017 thì 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi năm 2019 thì chúng ta sang Thánh Địa, gọi là hành hương Thánh Địa, tuần Thánh vượt qua, rất là có ý nghĩa. Rồi đến năm 2021 là hành hương đức tin, chứng tích phục sinh. Bởi vì ở Ý với ở Roma toàn là những chứng tích có lịch sử đàng hoàng tử tế về giáo hội Kitô giáo chúng ta, về giáo hội Công giáo chúng ta. Chỉ có ở Ý mới có những cái điều đó thôi. Giống hệt như là chỉ có ở Thánh Địa mới có những dấu tích của Chúa Kitô thôi. Nó là như thế. Rồi bây giờ em xin đọc một số năm thánh ngoại lệ khác. Năm thánh 1933. Vào ngày 24 tháng 12 1932, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 làm mọi người ngạc nhiên khi công bố mở năm thánh ngoại lệ vào năm 1933, gọi là năm thánh cứu độ để kỷ niệm Chúa Giêsu chịu chết cho nhân loại, hầu đem ơn cứu rỗi 1900 năm về trước. Có vài thay đổi trong nghi thức phục vụ của năm thánh này, như việc mở cửa thánh được ấn định vào Chủ nhật lễ lá chứ không phải vào đêm vọng Giáng sinh, và nghi thức đóng cửa thánh vào thứ hai tuần thánh năm sau. Năm thánh 1983, Đức Giáo hoàng Gioan Phao-rô đệ nhị công bố tông sách Eperiter Portas Redemptoris. Hãy mở cửa cho đấng cứu thế vào ngày lễ hiển linh mùng 6 tháng Giêng để mừng năm thánh 1983, đánh dấu biến cố Đức Giêsu đã chết cho nhân loại 1950 năm về trước. Năm thánh 1983 được khai mạc ngày 25 tháng 3 1983 và kết thúc ngày 22 tháng 4 1984. Kính thưa quý anh chị, em không thể nào không nói đến cái năm thánh 1983. Bởi vì chính cái năm thánh 1983 mà chấm tư này đó, nó đã đưa đến một cái biến cố thay đổi lịch sử thế giới luôn mà ít ai để ý đến cái đó. Đó là cái gì? Vào ngày 25 tháng 3 1984, đó là lễ Đức Mẹ truyền tin. Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị và tất cả các giám mục trên thế giới đã hiến dâng nước Nga cho trái tim vô những người tội mẹ tại Vatican. Và chính vì thế, chính vì đã đáp ứng đúng những yêu cầu của Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia vào lần hiện ra cuối cùng 13 tháng 6 1929 mà Thiên Chúa đã nhậm lời làm cho nước Nga trở lại. Và chúng ta biết cái gì xảy ra không? 25 tháng 3 1984 thì Đức Thánh Cha hiến dâng nước Nga. Thì ngày 11 tháng 3 1985, Gorbachev, tổng bí thư cuối cùng của Liên Xô Cộng sản xuất hiện. Và từ khi ông xuất hiện là bắt đầu có biến động ở Đông Âu. Và cái nước mà gây ra cái vấn đề Đông Âu sụp đổ chính là nước Ba Lan của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị. Một cái nước mà sau khi lên làm giáo hoàng mới 8 tháng thôi, ngài về thăm quê hương đất nước Ba Lan của mình. Và ngài củng cố đức tin cũng như là phấn khích tinh thần chiến đấu của dân tộc Ba Lan của mình. Do đó nên cuối cùng, cuối năm 1989 thì Đông Âu tự động sụp đổ. Mà từ tháng 6 năm đó, Ba Lan đã có biến động. Tất cả đều từ cái biến cố mà Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã cùng với các giám mục trên thế giới hiến dâng nước Nga cho trái tim vô những người tội mẹ. Như Đức Mẹ đã xin và như Đức Mẹ đã báo trước vào lần hiện ra thứ ba 13 tháng 7 1917. Đó là cuối cùng trái tim mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng nước Nga. Nước Nga sẽ trở lại. Và thế giới sẽ có một thời gian hòa bình. Đấy, chúng ta thấy đúng hết. Từ 1917 Đức Mẹ đã tiên báo là Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng nước Nga rồi. Và Đức Mẹ cũng tiên báo luôn nước Nga sẽ trở lại rồi. Và thế giới đã có một thời gian hòa bình rồi. Thời gian đó là bao nhiêu năm? 10 năm. Bởi vì khi nước Nga trở lại là ngày 25 tháng 12 1991. Nhưng mà 10 năm sau cái gì xảy ra? Hoa Kỳ bị khủng bố tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Có phải là 10 năm không? Và từ đó đến nay thế giới có hòa bình không? Thế giới bắt đầu loạn. Khủng bố. Vân vân và vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Giáo hội chúng ta nó ảnh hưởng đến thế giới chứ không phải chuyện thường nha. Đấy, em chỉ kể thêm cho các anh chị nghe thôi. Rồi em xin đọc tiếp. Năm thánh lòng thương xót 2015. Cuối cùng, năm thánh ngoại lệ gần đây nhất là năm thánh lòng thương xót 2015. được cử hành tại Roma và tất cả giáo phận trên thế giới. Chính Đức Thánh Cha Francisco trước khi mở cửa năm thánh của đền thờ Thánh Phêrô, ngài đã mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa Bangui ở Cộng hòa Trung Phi vài ngày trước đó. Em xin mở ngoặc, lúc bây giờ ngài đang đi tông du ở Phi Châu đó các anh chị. Mà ngài trước khi mở cửa đền thờ Thánh Phêrô là chính yếu thì ngài đã mở cửa ở cái gọi là nhà thờ chính tòa ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi. Có nghĩa là Đức Thánh Cha này đó để ý đến những miền sâu miền xa, những cái nơi mà hẻo lánh không ai để ý thì ngài lại coi trọng, giống hệt như Chúa Giêsu vậy. Đó nên đền thờ Thánh Phêrô là chính, ai cũng để ý rồi, nhưng mà ở những cái nơi xa xôi hẻo lánh này không ai để ý thì ngài lại mở trước. Nó hay không? Và làm thương xót Chúa là chuyên môn là đi đến những cái nơi mà bị bỏ rơi, lòng thương xót Chúa mà, bởi vì cái năm thánh này là năm thánh ngoại lệ về lòng thương xót. Đó Đức Thánh Cha thực hiện chính những cử chỉ thương xót như vậy đấy. Rồi em xin đọc tiếp. Năm thánh bắt đầu với việc mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 12 2015 để Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 2016 lễ Chúa Kitô Vua, Vua Vũ Trụ. Việc mở năm thánh 2015 diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vatican II vào năm 1965. Điều này thật ý nghĩa vì năm thánh thúc đẩy giáo hội tiếp tục công trình mà Vatican II đã khởi sự. Đúng thế, Công đồng Vatican II đấy các anh chị đã được bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 1962. Lúc bây giờ là lễ Đức Mẹ Thiên Chúa đấy, chưa có được thay đổi. Sau Công đồng thì lễ Đức Mẹ Thiên Chúa mới được đổi từ ngày 11 tháng 10. Sang ngày mùng 1 tháng 1 đầu năm. Đó, thì Công đồng Trung Vatican II kéo dài tới 3 năm. Từ ngày 11 tháng 10 1962 cho tới ngày mùng 8 tháng 12 1965. Và cái năm thánh ngoại lệ về lòng thương xót đó là cái năm được mở ra để kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng này. Mà Công đồng này đã thay đổi bộ mặt. Bộ mặt nghĩa là của giáo hội đấy. Đó, giáo hội trong thế giới ngày nay chứ không phải ở ngoài hay ở trên. Do đó chúng ta thấy là nguyên cái vấn đề mà canh tân phụng vụ đó, cử hành quay xuống đó, đó. Nghĩa là giáo hội cùng với nhân loại, cùng với cộng đồng dân Chúa chứ không phải chỉ có ở Roma hay là chỉ có các đấng các bậc thôi, chỉ có các đấng các bậc với Chúa thôi, quay lên rồi cứ vậy với Chúa thôi, chứ không có để ý gì đến những người khác. Không có. Cộng đồng Trung Cơ Hồn xoay chiều hoàn toàn đối thoại đó. Chủ trương của Đức Gioan 23 khi mà mở công đồng chung đó là đối thoại. Đối thoại và giáo hội ở trong thế giới ngày nay là sống với thế giới. Chúng ta thấy không? Nó là như vậy đấy. Em xin đọc tiếp. Mục đích của năm thánh thương xót là kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm được tầm thương xót Chúa và trở nên dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót trong cuộc sống. Bây giờ tới năm thánh 2025. Năm thánh 2025 tới đây sẽ là năm thánh thường lệ thứ 27 trong sự giáo hội. Các chủ đề của năm này bao gồm liên đới, hy vọng, công bình, dấn thân phụng sự Chúa với niềm vui và bình an với anh chị em của chúng ta. Đấy là tất cả những gì mà tin tức từ Vatican News phổ biến từ ngày 30 tháng 12 tới giờ. Bây giờ chúng ta mới có giờ để mà đọc. Bởi vì nó không out update. Rồi chúng ta sẽ chờ có những tin tức mới để chúng ta theo dõi, cập nhật. Để chúng ta hướng tới cái năm thánh. Có thế thôi. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em chúng ta. Hy vọng nếu Chúa cho chúng ta còn sống và còn được, thì chúng ta hành hương năm thánh để thực hiện một chuyến hành hương, có thể là chuyến hành hương cuối cùng của nhóm tông đồ Chúa Đình Thương của chúng ta từ năm 2014-15 cho tới bây giờ cứ 2 năm một lần cho tới năm 2025. Và sau đó chúng ta sẽ được Chúa thúc đẩy để làm cái gì đó chúng ta không biết, nhưng chúng ta cứ việc làm theo những gì mà Chúa đã soi sáng cho chúng ta từ trước đến nay. Và Chúa vì đã soi sáng cho chúng ta, do đó nên Chúa cũng sắp xếp cho chúng ta thực hiện được những gì Chúa muốn. Chẳng hạn như vấn đề truyền giáo, chẳng hạn vấn đề hành hương, chẳng hạn như vấn đề gây quỹ, Tạ ơn Chúa. Amen.
Nguyện Chúa.